Thứ năm, cọc nạn cố hỏi điều chẳng có nên đáp. Rồi quý thầy thấy không? Cho nên trong kinh A Hàm có ghi lại á, một hôm có một bà La Môn đến hỏi Phật, thân này có ngã hay vô ngã? Thì Phật im lặng không có đáp. Thì sau khi mà bà La Môn này đi rồi á, thì Tôn giả A Nan hỏi Phật á, là tại sao ngày xưa có những người đến á, hỏi Phật á, là thân này có ngã hay vô ngã? Phật giải thích rất là cặn kẽ rõ ràng. Và tại sao ông bà La Môn này đến hỏi Phật thân này có ngã hay vô ngã, Phật im lặng? Thì Phật nói cái người này á, hỏi mà họ không có chiêm nghiệm, họ không có chiếu kiến, họ không có tu tập. Họ hỏi nếu mà Như Lai nói có ngã hoặc nói vô ngã, họ đều chấp thủ hết. Mà chính cái chấp thủ đó đánh mất đi cái tri kiến của họ, cho nên Như Lai không có nói. Nên có những trường hợp Phật không có trả lời đó. Nếu người đó thật tình hảo tâm hỏi cho biết để làm lành đánh dữ, không có năm ý như trên, ta sẽ tùy cơ phương tiện sẵn lòng nói cho mà nghe. Hoặc mình chưa hiểu hay đối với pháp có chỗ nghi thì đừng có nói, sợ khiến cho người có cái hại làm chiền, cả hai đều mắc tội. Có nghĩa là có những người họ đến hỏi mình á, làm lành lắm dữ á, mà không có cái năm ý trên á, thì mình hỏi, nhưng mà mình mới tu, mà mới tu cái năm sáu năm gì đó, mà có những trường hợp họ hỏi á mà mình nghi, cái nghi với thầy sợ gì. Cái hẹn giờ họ hỏi bạch thầy, cái trong cái nhân hay là trong cái quả đó, tại sao Đức Phật có những lúc Đức Phật bát gì, tức là bát trên cái phương tiện Phật tánh đó, nó vô nhân vô quả như vậy là tại sao như thế đó? Nhiều khi mình chưa học qua hay nói khác hơn mà chưa chứng nghiệm, mình nói thôi để tôi giờ tôi hỏi hòa thượng, hỏi hay trụ trì. Nhưng mà mình làm vậy đâu, mình sợ quê đúng không? Làm gì đối với thầy, làm gì? Mình còn nghi, mà mình còn nghi tức là mình còn chưa chứng nghiệm được mà. Cái những cái là chúng tôi làm ngày khách á, mà họ hỏi á, mà chúng tôi nghi thôi, là chúng tôi nói cái này tôi chưa biết, để lên tôi thỉnh ý hòa thượng hoặc thỉnh ý thầy trụ trì ra, rất là rõ, chứ không phải là đụng đâu nói đó, thấy gì là nói, thấy gì nói không phải. Cái mình nghi á, mà gì mình nghi rồi á, mà mình chưa có biết cái điều đó đúng hay sai thì cứ nói, thì cả hai đều mắc tội. Giống như ai nhớ không, thiền sư Trung Hoa tập 1 đó, Phạm Tổ Bá Trượng thuyết pháp mà chúng giải tán hết rồi, có ông già ông chịu đi, thì tổ hỏi là tại sao ông đi, nói là con không phải là người thường, ngày xưa con ở chỗ này nè, con làm trụ trì, mà có một người đó đến hỏi như thế này, người đại tu hành có còn rơi vào trong nhân quả hay không? Thì con nói không, có cái không không á, mà bây giờ sao độ 500 kiếp tròn, tức là hồ ly á, mà cái kiếp tròn quý thầy biết á, một kiếp của con tròn hồ ly á bằng bao nhiêu kiếp của mình. Có những con tròn hồ ly nó sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm luôn, sống rất là lâu, mà ở đây tới 500 kiếp đó, quý thầy thấy không? Tức là bậc đại tu hành là bậc gì? Quý thầy biết không? Bậc đại tu hành có nghĩa là không phải nói là mấy ông thầy lớn. Đặt cái mình dịch ra mình nói bậc đại tu hành là mấy người thầy lớn, đúng không? Phải. Bậc đại tu hành đã diệt chứng rồi đó, tức là thấu thoát bản tâm rồi, sống trong đó, chứng nghiệm trong đó rồi, mà có rơi vào trong nhân quả hay không? Cái quý thầy nói không, đúng rồi. Không, đúng không? 500 kiếp tròn đó, rất là rõ. Họ nói không là 500 kiếp tròn, mà bây giờ quý thầy nói sao, cứ nói đi. 500 kiếp tròn. Thì lúc này á, tổ bá trưởng nói thôi, bây giờ ông hỏi ta đi, ta trả lời cho. Thì sau khi mà cái ông già đã hỏi á, bạch hòa thượng, bậc đại tu hành có còn rơi vào trong nhân quả hay không? Thì ngài nói bất muội nhân quả. Vừa nói cái thoát kiếp tròn liền, thấy không? Chuyển kiếp liền, tức là ngay thức đó mà chuyển thành trí huệ, mà chuyển thành cái trí rồi đó, siêu tam giới, tức là thoát kiếp hồ ly, tức là chẳng có lầm, đúng không? Có nghĩa là chẳng hạn như ngày xưa mà quý thầy có chức có quyền, mình chửi mắng người đó, cái bây giờ mình hết chức hết quyền rồi, cái người đó đến chửi mình, bị nhân quả mà. Nhưng mà mình thấu thoát được, mình không có lầm, mình không có lầm là mình biết được trong cái thời quá khứ mình tạo như thế nào, bây giờ mình phải chịu cái quả như này. Nhưng mà mình không có giấy niệm về tham, về sân, về si, tức là không lầm nhân quả, bị cái quả nó đến mà mình không có lầm, mình thấu thoát được thì mình siêu thoát tam giới, thì ngay tức khắc là gì, tròn hồ ly thoát kiếp đó. Cho nên á, trong thiền thoại có cởi lại á, thiền sư Thế Kỳ á nghe tiếng ếch kêu ngộ đạo đó. Sau khi ngộ đạo rồi thì ông bà thượng đàn đầu, tức là ngài Tập Nhãn, nói thôi bây giờ phân nửa tổ giảng. Mà nó thôi con dám giảng là tự gì, con thấy giảng pháp giống như là lấy cây kim mà lỡi trọng mắt vậy, nó chật một cái là đuôi mắt người ta, đúng không? Lỡi một cái mà nó chật một cái đuôi mắt người ta, thôi con là cái người mà tu chuyên tu rồi lỡi ra đi được tự tại thôi, chứ con giảng con sợ lắm đó. Cho nên mình rất là cẩn thận cái điều này đó. Sa di học sứ ghi, người mà đầy đủ tính tâm nói pháp thế gian, tức là Phật pháp. Người chẳng tin mà nói Phật pháp, tức thành pháp thế gian. Này rất là rõ, có nghĩa là người mà đầy đủ cái tính tâm rồi á, vị thầy nói pháp gì cũng thành Phật pháp đó. Nói pháp thế gian cũng thành gì, cũng thành gì, cũng thành Phật pháp. Giống như mà thiền sư Động Sơn gì đó, có người đến hỏi thế nào là Phật, thì nói ba con gai. Ba con gai là gì, là pháp thế gian rồi. Mà người ta có một cái đủ tính tâm rồi đó, có một cái tổng thể trong cái thực tại đó rồi á, thì tự nhiên người ta phát minh được tâm địa là pháp xuất thế gian, đúng không? Cho nên đến hỏi các ngài là thế nào là thiền hay là thế nào là Phật, ngài nói ba con gai thì ngay tức khắc ta ngộ. Và rõ ràng không, pháp thế gian mà tức là Phật pháp. Còn cái người mà chẳng tin rồi á, nói Phật pháp tức thành pháp thế gian, có nghĩa là một người ta chưa có dồn nán cái nghi rồi đó, thì với thầy nói pháp mà hay cách mấy, quy diệu cách mấy cũng ngồi hết. Giống như có một bà ni này, bà đến bà hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là ý thầm kính. Cái thiền sư nhéo bà cái, bà nói bà thượng mà cũng còn cái ấy nữa, rõ ràng không pháp thế gian rồi. Nhéo bà cái bà khởi niệm bậy liền, bà khởi niệm bà thượng cũng còn cái đó đó hả. Thì lúc này thiền sư nói bà còn cái đó thì có. Hỏi thế nào là ý thầm kính thì tôi giéo. Giéo quý thầy biết ý thầm kính không? Giéo một cái là biết ý thầm kính liền. Nhưng mà ngược lại bà này bà không có tin về Phật pháp nhiều. Bà ni này á, bà không có biết được. Cho nên bà nói là hòa thượng cũng còn cái đó nữa hả? Thì lúc này thiền sư nói bà còn cái đó thì có. Với thầy thấy rõ, bà còn cái đó thì có. Bà khởi niệm bậy rồi. Ý thầm kính là ai biết cây trong giờ phút thực tại đó, tôi giéo vào một cái thì ai biết, thì chính bà biết là ý thầm kính, tôi đâu có rõ được. Nhưng mà ở đây bà ngược lại bà nói như thế, thì đây tổ tiên luật sư nói người chẳng tin nói Phật pháp tức là thành pháp thế gian đó. Nghĩa chẳng được cười nhiều, có nghĩa là đến nhà cư sĩ mà quý thầy đụng đâu cười đó là sao? Chẳng hạn như quý thầy mà đến nhà cư sĩ á, người ta nói gì cười ha 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 lên là thua luôn, không có được cười. Vậy chẳng được cười nhiều. Sa di học sứ ghi, cười nhiều đều là do tán tâm phóng dật. Người xuất gia khi đến chỗ đàn quyệt, tức là nhà cư sĩ á, cần phải hộ trì tăng thể, dẫu cho đàm luận về Phật pháp, đến chỗ khối thích phát cười cũng chẳng được có tiếng, chẳng được cười nhiều, chẳng được cười si, cười cuồng và cười vô duyên. Tức là cười vô duyên là cười sao? Đối với thầy cái này là cẩn thận nha. Chẳng hạn như quý thầy đến nhà cư sĩ, cái thình lình cái con của người ta đi ra, cái ta chọt té cái quý thầy cười lên, cái đó là cười vô duyên á. Cười khè hè lên cái người ta khi giỡn thầy, cái này vô duyên thiệt. Chuyện của gia đình người ta mà không có sang giống cười, đó là cười vô duyên. Cái này là cẩn thận lắm nha. Cười cuồng, cười vô duyên, giả như việc làm vui, nên tự trân trọng chớ khiến người khác chê bai. Như Lai vui cười, miễn ắt có phát khởi nhân duyên. Tức là Phật Thế Tôn ngày xưa đó là ngài không bao giờ cười. Mà một lần ngài cười miễn một cái á, là hào quang phóng ra là tôn giả anh đang đứng bên hỏi liền, là Phật bữa nay có cái nhân duyên gì Phật mới cười, chứ bình thường Phật không cười. Thì đây á, có 10 nguyên nhân mà Đức Phật mỉm cười, tức là cởi lại cái duyên quá khứ, tôn giả A Nan phát khởi lên hỏi Phật. Chẳng hạn như á, theo kinh Hưng Khởi Hạnh Viễn Thượng có ghi, một hôm, tức là trong cái thời Đức Phật đó, thì có gì có nạn Tôn Đà Lợi vu khống Đức Phật đó, đúng không? Quý thầy coi đoạn đó đúng không? Có nghĩa là Phật đến cái kinh thành Sabati này đó, thì thuyết pháp á, thì dân chúng theo tu học rất là đông, cho nên cái nhóm ngoại đạo Bà La Môn họ tìm cách, họ làm gì, họ vu khống Đức Phật. Thì lúc này á, họ chọn trong cái số nhóm Bà La Môn á, có một cái cô này tên là Tôn Đà Lợi, rất là đẹp, hàng ngày đi đến tinh sáng nghe pháp. Nghe một thời gian cái cô độn bụng chữa lên, với thầy coi độn đó là sao? Cái độn bụng chữa lên, cái Phật đang thấy con đang thuyết pháp gì nè, thiết đến chẳng hạn như nửa tiếng đồng hồ đó, thì bà đó bà chữ, bà chỉ vô mặt thấy con bà nói liền. Bà nói á, cô Đàm thuyết pháp rất là hay, nói rất là giỏi, mà bây giờ làm cái bụng cô bự gì rồi mà không lo gì hết. Thì lúc này Đức Phật nói như thế này: tôi biết, cô biết. Quý thầy coi đoạn đó chưa? Chứ ngay trong lúc đó mà quý thầy nói tôi biết, cô biết là khó lắm phải không? Nhưng mà do cái năng lực của Đức Phật á, Đức Phật nói là chỉ có tôi biết, cô biết thôi, cái gì biết nữa, thêm vô là nhân quả biết, đại khái gì đó. Nhưng mà do cái năng lực của Đức Phật á, thì tự nhiên á, trên cung trời thứ 33 á, trời đế thích á, tự nhiên cái giới nóng lên. Và ông biết cái thằng có chuyện gì rồi, cái ông nhìn xuống thấy à, cái chuyện này thôi mình phải xuống mình can thiệp, giả cái gì. À, chuột cái cắn sợi dây rớt cái cục gỗ xuống á, đứt con chân đó. Thầy thôi đoạn đó. Mà sau khi lúc này á, là tăng chúng cư sĩ nhốn nháo luôn, định đánh bà, đánh bà Tôn Đà Lợi này nè, bực quá rồi. Thì lúc này Như Lai mỉm cười lên cái, thì Tôn giả anh đang đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao hôm nay Đức Phật cười? Thì Đức Phật nói không có cái gì mà không có nhân không có quả đó, là vào trong cái thời quá khứ xa xưa, là trong cái thành Ba La Nại này có một diễn viên sân khấu tên là Tịnh Nhãn và một dâm nữ tên là Lộc Tướng. Mà dâm nữ Lộc Tướng là rất là đẹp, cho nên cái vị diễn viên sân khấu Tịnh Nhãn này mới rủ dắt vào rừng vui chơi. Vui chơi xong rồi đó, khởi cái tâm giết, rồi lấy y phục, rồi chôn trong vườn ngay chỗ vị Bích Chi Phật tên là Lạc Vô Quy. Thì sau khi mà giết rồi đó, thì vua Phạm Đạt mới cho đính lùng sục, rồi mới thấy xác Lộc Tướng, mới bàn nói là ông đã làm việc bất tịnh rồi mà ông còn giết người nữa, cho nên vua mới chiền trói cái vị Bích Chi Phật lại định chém đầu. Thì lúc này Tịnh Nhãn mới hối hận quá, xin chịu tội chết. Thì sau khi mà xin chịu tội chết rồi đó, thì độ vô lượng trong cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Sau khi mà độ hết những cái cảnh giới đó rồi đó, thì Tịnh Nhãn mới thức tỉnh, mới phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là luôn làm các việc thiện pháp. Nhưng mà Phật nó bảo Xá Lợi Phất: này ông Xá Lợi Phất, thầy có biết Tịnh Nhãn bây giờ là ai chăng? Chính là ta ngày nay vậy. Ông quý thầy thấy không? Lộc Tướng là Tôn Giả. Là gì? Lộc Tướng là Tôn Đà Lợi. Vua Phạm Đạt là chấp trưởng dòng họ Thích, bị nung nấu trong địa ngục vô số ngàn năm, tức là trải qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bây giờ còn có chút dư báo lại. Cho nên Phật mới mỉm cười. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái gì cũng có nhân, có duyên, thì Đức Phật mới mỉm cười. Tức là 10 nguyên nhân, thì ở đây chúng ta học qua cho biết, có nghĩa là Phật đã thành tựu quả vị giác ngộ cuối cùng rồi đó, mà cũng bị cái dư báo đó. Cho nên bây giờ Tôn Đà Lợi đến Vu Khống, mà Vu Khống chỉ có Phật biết thôi, Phật chiếu kiến lại trong vô lượng kiếp, Phật thấy vậy. Cho nên bây giờ mình bị ai chửi mắng mình á, mình chiếu kiến được. Thôi mình nhờ gì? Nhờ gì với thầy biết không? Thường thường mình học kinh á, tức là mình nhờ cái lời kinh, lời Phật dạy, mình nói chắc tôi thiếu chịu ông đó, vậy bây giờ ông chửi mắng tôi thì mình nói đại vậy thôi, phải không? Nhưng mà theo cái tinh thần của nhà Phật á, cái gì cũng gì có nhân, có duyên hết á. Chẳng hạn như mình thấy là mình đi trên đoạn đường đó, có những người họ thương, họ mến mình, họ cúng dường cho mình, thì mình biết là nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng cái là với cái người này là cha, là mẹ, là anh, là em rồi. Còn mà người nào mà ghét mình á, gặp mặt mình ưa đành biết là kẻ thù xưa mình tạo gì đó, thì biết thầy phải tìm cách chuyển hóa. Chuyển hóa như thế nào? Có cuốn sách cũng gì cho cúng dường đại khái vậy, cúng dường cho bớt chứ có gì hết, mà lần lần sẽ bớt cúng dường, rồi mình tìm cách mình lánh, mình tránh duyên, rồi mình tìm cách mình sám hối. Có những lúc đó mình nhiều khi mình bạo gan bất y đánh lỡ đến: thưa thầy, con có bị cái gì không mà thầy vậy vậy đó, thôi từ đây sắp lên con thầy xóa bỏ hận thù gì đó, thì đại khái nó cũng hết đó. Rồi cái mỉm cười thứ hai á, là một hôm Đức Phật bị cái gì, bị cái nạn tập thể của ngài bị hủy bán. Tức là trong kinh A Hàm có diễn tả lại á, là Bà La Môn bị mất tín đồ nhiều quá, cho nên ông Bà La Môn ông rất là buồn. Thì lúc này có một cái cô gái này á, tình nguyện gì chiều nào cũng đi đến tinh xá, rồi nhóm Bà La Môn giết giết mấy đào, mấy chôn xác trong cái tu viện, mấy thầy coi rồi đó, phải không? Chôn ở trong tu viện đó thì vu khống cho tập thể của Đức Phật, giết và hãm hiếp xong rồi giết trong trong tu viện, thì Phật mới mỉm cười. Phật mới kể lại là trong thời Phật Tỳ Bà Thi á, thì Thế Tôn đang làm một phạm chí có 500 đệ tử, thường được một bà trưởng giả cúng dường. Sau đó vị Phật độc giác đến hiển lộ thần thông, người trong nước đua nhau cúng dường. Có nghĩa là vào cái thời Phật quá khứ Tỳ Bà Thi á, là Đức Phật là làm một vị phạm chí có 500 đệ tử nữa, thường được một bà trưởng giả cúng dường. Thì sau đó có một vị Phật độc giác á, đến biểu diễn thần thông, tức là hiển thị thần thông á, thì người trong nước đua nhau cúng dường. Và cái bà tính thí, tức là bà trưởng giả này á, thì bà cũng bớt cúng dường phạm vị phạm chí này. Thì sau khi mà bớt cúng dường rồi á, cái vị phạm chí này và 500 đệ tử bực quá, mới nói cái bà trưởng giả này á, với cái vị Tích Chư Phật làm cái hạnh bất tịnh. Không biết là thấy không? Rồi sau khi á, phạm chí và 500 đệ tử vu khống bà trưởng giả Tịnh Âm làm cái hạnh bất tịnh với vị Phật Bích Chi á, thì sau khi mà từ giả của đời này rồi á, thì độ vô số cảnh giới địa ngục. Tức là mà bây giờ còn cái dư báo lại là 500 đệ tử này không ai khác hơn chính là 500 vị A-la-hán. Mà cái vị phạm chí ngày xưa chính là Đức Phật ngày hôm nay, thì còn cái dư báo lại. Cho nên bây giờ bị, mới là thấy không, thành tựu quả vị Phật rồi cũng bị. Rồi cái thứ ba là mỉm cười về nạn nhức đầu. Mà mấy thầy tập là biết rồi phải không? Bị gì? À, đánh vào đầu con cá, tức là vua lưu ly đó. Đó. Rồi thứ tư là Phật mỉm cười về nhân duyên các khớp xương bị đau nhất. Và cái thời Đức Phật là Đức Phật hay bị thấp khớp, nhất chịu nổi luôn. Rồi Tôn giả A Nan hỏi Phật, Phật mới mỉm cười. Thì Tôn giả A Nan mới hỏi tại sao Phật cười. Phật nói là Phật bảo Xá Lợi Phất là trong vô lượng kiếp xa xưa, trong thành La Diệt Kỳ, có con của một vị trưởng giả bệnh sắp chết, có một vị thầy thuốc rất là giỏi đến trị bệnh. Thì con ông trưởng giả nói á, nếu mà thầy mà trị lần bệnh cho tôi á, thì tôi trả ơn, tôi trả ơn rất là nhiều. Mà trị lần thứ nhất cái ông hứa, ông hứa ông trả ơn, cái ông không có chịu trả ơn gì hết, ông trả tiền như vậy đó. Là trị lần thứ hai nữa ông cũng trả ơn luôn, rồi trị lần thứ ba nữa ông cũng không chịu luôn. Thì lúc này á, là trong truyền kiếp của Đức Phật á, là vị thầy thuốc rất là giỏi á, ông nói á, nhà ngươi á, gạt ta ba lần rồi, kỳ này bệnh hả, ta cho nó uống thuốc độc cho chết luôn. Mấy thầy thấy không? Thì quá trình kỳ thứ tư á, là con ông trưởng giả bệnh, thì mới thỉnh ông thầy thuốc này đến, nói bây giờ ông ráng ông trị cho con tôi đi hết rồi tôi trả ơn. Trả ơn hay trả gì? Đó, cái vị thầy thuốc này bực trả ơn gì nữa, cho thuốc độc vô. Thiệt quá trình ông pha thuốc độc vô, cái uống cái chết. Mà Phật nói á, là cái vị thầy thuốc thở xưa á, chính là Như Lai, mà con của ông trưởng giả chính là ai? Đối với thầy Đề Bà Đạt Đa. Cho nên bây giờ ông Đề Bà Đạt Đa ông bực ta lắm, anh đến ông quậy nó, ông biết gì hết, tại sao mà có nhân nhóm quậy ta. Cho nên á, cái người con trưởng giả chính là Đề Bà Đạt Đa, mà sở dĩ ta cho uống thuốc độc chết á, cho nên bây giờ ta thành tựu quả vị tối thượng rồi, nhưng mà các khớp xương cũng bị đau nhất. Cho nên bây giờ quý thầy mà hay bị đau mắt, đau lưng, đau gì đó, chắc ngày xưa cũng làm cái gì đó, đúng không? Cho nên bây giờ mình biết rồi, biết Phật Pháp mình thấy rất là an ổn, không có chuyện gì lạ hết á. Rồi cái mỉm cười về nhân duyên đời trước của việc đau lưng, tức là quý thầy coi trong kinh A Hàm, Phật hay bị đau lưng đó. Một hôm Phật bị đau lưng á, rồi Phật nói thôi ông A Nan, ông đứng lên ông đọc á, đọc thiết một thời pháp ngắn cho ta đó, ta đau lưng, Phật nằm xuống đó. Thì Phật mỉm cười á, Phật mới cởi lại á, là vào thời quá khứ á, có lực sĩ Bà La Môn và lực sĩ Sát Đế Lợi đánh vật. Thì lực sĩ Bà La Môn á, ba lần hứa, tức là nói bây giờ tôi yếu hơn anh, bây giờ anh giả đò anh làm cho hai người về đi để cho khỏi mất mặt tôi. Thì hứa ba bốn lần để trả ơn mà không trả. Thì lúc này lực sĩ Sát Đế Lợi á, bực qua mới xiết lại bẻ gãy xương sống. Thì sau khi mà giết cái người đó rồi á, thì ngài rơi trong ba đường ác đạo, mà bây giờ còn cái dư báo lại là hay đau lưng. Mà cái người mà lực sĩ Bà La Môn đó chính là ai? Cũng là Đề Bà Đạt Đa tiếp. À, biết thầy thấy không? Cho nên bây giờ có cái nhân duyên gặp nhau lại đó. Rồi có những cái nhân duyên mà Phật mỉm cười á, thì quý thầy đủ duyên á, quý thầy coi trong những cái bộ kinh đó, quý thầy thấy có 10 duyên nhân mà Đức Phật bị cái nạn này, nạn này, nạn kia đều do Phật ngày xưa Phật làm hết đó. Còn cái mỉm cười là nhân duyên ăn lúa ngựa 3 tháng á, và lúc đó Ngài làm thậm chí Ngài ganh ghét và thốt ra lời thô ác với vị ấn sĩ. Ngài nói ông này mà tu cái gì, ăn lúa ngựa thì có, mà do một lời nói thô ác đó cho nên Phật và các đệ tử có cái nhân duyên là ăn lúa ngựa 3 tháng. Cho nên có những nhân duyên mà Phật mỉm cười đều có nhân duyên hết đó. Nghĩa chủ nhân đãi bữa tuy không phải nơi pháp hội nhưng đừng sái phép tắc. Có nghĩa là quý thầy mà cư sĩ thỉnh quý thầy đến nhà 3-4 người á, thì quý thầy cũng phải làm gì? Tức là phải tụng kinh. Tụng kinh như thế này nè đó, quý thầy phải đánh khánh, gõ mõ đồ. Nếu mà không có khánh thì gõ mõ. Thì lúc này quý thầy phải tụng cúng dường, phải không? Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô nhã na gì đó, đọc lên. Sa di học sứ ghi, thí chủ thành tâm cúng dường, chẳng luận lớn nhỏ, đều là phước điền. Nếu mất nghi quỷ thì tổn hại tính thí kia, xong đến chỗ đạo nhân tức là pháp hội. Chủ nhân tính tâm tức là đạo tràng, chỗ thí đã tính thọ cúng nên thành. Có nghĩa là mình đến nhà cư sĩ á, thì dầu cho cái cúng đó mà nhỏ hay là nhỏ nhất gì, cái bất cứ gì á, mà quý thầy phải không có làm nghi quỷ thì tính thí không có phước, cho nên phải làm cái nghi quỷ tụng đó. Bộ hành hộ nói, vào nhà thế tục khi đứng khi ngồi phải đủ oai nghi, nói lời từ thiện chẳng được thô kịch, chớ nói chuyện thế gian, phải nói pháp ngữ tăng trưởng thiện tâm, thường nhiếp sáu căn chẳng khiến phóng dật. Cho nên mình vào nhà thế tục á, là khi đứng khi ngồi phải đủ oai nghi, nói lời từ thiện chẳng được thô kịch, chớ nói chuyện thế gian. Mà ở đây quý thầy có đến nhà cư sĩ rồi, nếu chúng ta không có thu thúc sáu căn á, hay dở cái nói chuyện gì, nay rác lạng Mỹ á, dầu nó lên dữ lắm, đô la cũng lên, phù Phật tử đó biết liền nha, họ nhậm lắm. Chẳng hạn như quý thầy đến nhà cư sĩ nói bữa nay vàng nhiêu rồi, 1 chín nay bao nhiêu gì đó, là tức là gì đó, là nói cái lời thô kịch và nói cái lời thế gian thì họ khinh dở đó. Kinh Tăng Chi Bộ phẩm 4 ngón tay Phật dạy, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỷ kheo, như phóng dật với người phóng dật, này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Có nghĩa là mình đến nhà cư sĩ á, nếu chúng ta không có nhiếp phục sáu căn á, phóng dật á, thì Phật dạy là ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi. Có nghĩa là lúc này pháp ác nó sanh khởi và nó tăng trưởng, không được các thiện pháp. Đó. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỷ kheo, như không phóng dật với người không phóng dật, này các tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. Có nghĩa là mình đến nhà cư sĩ, mình nói những lời thiện pháp, nói những lời pháp ngữ, nói những lời mà Đức Phật sanh trưởng như thế nào đó, thì tăng trưởng thiện tâm của tính thí, thì lúc này mình cũng được nhiếp sáu căn, và cái tâm không phóng dật thì cái pháp thiện tăng trưởng và pháp ác được đoạn tận. Đó. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật dạy tôn giả A Na Lực, tất cả các pháp do ăn mà tồn tại, không ăn thì không tồn tại. Mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn, có nghĩa là mình ngủ á, cái người mà ngủ á, mà đúng á, đúng độ á, thì gì, tức là mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn, tai lấy âm thanh làm thức ăn, mũi lấy mùi thơm làm thức ăn, lưỡi lấy vị làm thức ăn, thân lấy sự trơn láng làm thức ăn, ý lấy pháp làm thức ăn. Nay ta cũng nói niết bàn cũng có thức ăn, tức là niết bàn cũng có thức ăn đó. Thì A Na Lực bạch Phật, niết bàn lấy gì làm thức ăn? Phật bảo A Na Lực, niết bàn lấy sự không phóng dật làm thức ăn. nương vào không phóng dật đến được chỗ vô vi niết bàn tịch tỉnh, có nghĩa là mình muốn chứng nhập vào niết bàn, chứng nhập vào con đường vô thượng giác á, thì chúng ta phải không phóng dật, thì mình phải học quay nghi. Mà không phóng dật, học quay nghi phép tắc rồi á, thì người đó gần với niết bàn, tức là lấy gì, lấy không phóng dật làm thức ăn, đó là cảnh giới niết bàn. Rồi nghĩa không được phép đi đêm. À, quý thầy thấy không, đến cái chỗ này á, là tổ dạy mình nó không được phép đi đêm. Có nghĩa là đi đêm sao? Ở đây á, là hòa thượng, phải không? Hòa thượng hay thầy chủ trì á, là không được cho mình đi đêm. Hay nói cách hơn, trong luật cũng có dạy á, là không được cho phép mình đi đêm. Tại sao mà không cho phép mình đi đêm? Thì đây nói nè, sa di học xứ ghi, ra thì chẳng nên sớm, tức có nghĩa là mặt trời mọc rồi mình mới được đi. Vào thì chẳng nên tối, như mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà về, thì không có quả quạng. Người tu đạo thanh thiên bạch nhật, chánh đại quang minh mà đi, còn bị người kiểm điểm hà huống ban đêm mà đi ư? Có nghĩa là ban đêm mình đi, người ta nghi mình liền. Chắc ông này ông đi gì? Đi uống cà phê phải không? Đi bi ôm hay là đi gì đó? Ta nghi liền. Ở đây nói nè, mình là người tu đạo thanh thiên bạch nhật á, chánh đại quang minh mà đi á, còn bị người ta thị phi nữa, hà huống chi mà quý thầy đi kinh đêm. Đi kinh đêm là đại đa số người ta nghi mình rất là nhiều. Nhưng mà vào cái thời Đức Phật á, tôn giả Ca Lu Đại Di á, cái ban đêm ông đi, đi ra đường cái ai thấy, cái phụ nữ kia mang thai thấy ông tưởng là ma, la ra một cái sảy thai, Phật cấm không được đi đêm. Quý thầy thấy ông trên có cái tích quảng sợ la lên thì Phật cấm. Nhưng mà quý thầy ra Nha Trang á, mà quý thầy canh đêm mà đi trên bãi biển á, thì có ai bắt quý thầy? Đố quý thầy đó. Ở đây thì cũng có, chứ ở Nha Trang có cái đò, có cái nhóm gọi là kiểm tăng á, kiểm tăng giống như kiểm soát gì đó, kiểm soát mà lính gì đó, mà canh đêm á, mà quý thầy mà đi á dạo bãi biển á, thì bắt nhốt trong tỉnh hội đó, nhốt lại. Rồi hỏi thầy tu đâu, nói tu ở đâu, chùa nào, điện lên bổn sư đánh nhận. Cũng thôi nhốt với thầy luôn, canh đêm có được đi đó. Nghĩa chẳng được trong nhà quán hoặc chỗ khuất cùng nữ nhân chung ngồi nói chuyện. Sa di học xứ ghi, chẳng phải chỗ, chẳng phải người thì chẳng nên nói huống nữa ngồi ư, ngồi thì phạm lỗi như ni. Thứ nhất là sợ tim nhiễm tình sanh, thứ hai là khiến người khác chê cười. Đó, quý thầy thấy không? Tức là chẳng được trong nhà quán hoặc chỗ khúc cùng nữ nhân chung ngồi nói chuyện. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói với thầy là người đó là chị ruột của quý thầy luôn. Mà quý thầy đến nhà khách đi, mình nói ví dụ thôi, mà quý thầy không chịu lên nhà khách nói chuyện, mà quý thầy dắt đâu xuống dưới bụi tre bởi vì ngồi nói chuyện là phá kiến chúng sanh đi. Người ta đâu biết chị ruột mình, đúng không? Hà huống chi nữa cái người đó là bạn của mình, bạn học cũng vậy cũng không được. Bởi vì sao? Lâu dần chày tháng ấy, tự nhiên nó tiêm nhiễm. Mà ở đây nói rất là rõ, chẳng được trong nhà quán hoặc chỗ khất cùng nữ nhân chung ngồi nói chuyện. Thứ nhất là sợ tiêm nhiễm tình sanh, thứ hai là khiến người khác chê cười. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm ghi, một thời Đức Phật ở trong vườn Kỳ Đà, ông cắt cô độc nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người nữ thành tựu chính pháp để trói buộc người nam. Những gì là chính? Thứ nhất là ca. Đây mình đọc qua cho biết luôn là tức là mình tránh cái trường hợp này lắm. Thứ nhất là ca, phải không? Chẳng hạn như á, quý thầy ở đây bây giờ mình không có được đi xem múa ca kịch, cái quý thầy mua cái đĩa hay là cái băng gì quý thầy nghe. Mà nghe lâu ngày trời tháng rồi thì mình nhiễm. Thứ hai là gì? Thứ hai là múa. Thứ ba là kịch, thứ bốn là nhạc, thứ năm là cười. Quý thầy mà xuống mà chỗ khất mà nó cười cười mỉm mỉm chi gì đó, bảo đảm với thầy tối là quý thầy ngồi thiền là nhớ cái chắc à. Mà cái giọng nó cười kỳ lắm ha. Thứ sáu là gì nữa? Cái cười bằng cái gì đó với thầy á? Một cái cười không bằng gì, mười cái cười không bằng một cái khóc. Nhõng nhẽo nó khóc là quý thầy chết luôn, bủng rủng tay chân luôn. Lúc này là bị gì? Bị hấp tinh đại pháp và nó hút hồn quý thầy hết. Cho nên là khóc là rất là nguy hiểm. Mà nó khóc lên rồi một cái là quý thầy phải chạy liền ngay, chứ không có bao giờ mà ở gần hết á, gần nó chết liền. Là quý thầy đó là một sự mới thấy cái chuyện mà nó khóc á, sức mạnh của người nữ là tiếng khóc, khóc một cái là chết với thầy, bụng cũng đi chân hết. Cho nên là ca múa kịch nhạc cười khóc, rồi gì nữa, thứ bảy là trao chuốt nghi dung, thứ tám là quyển thuật mơi hoặc, thứ chín là nhan sắc thể hình. Và Phật dạy tiếp này, trong tất cả hình thức ấy chỉ có xúc là trói chặt nhất, gấp trăm ngàn lần không có gì để mà so sánh. Tức là xúc chạm là cái đó là khó lắm, dùng người đó là nó xấu như ma vậy, xấu nữ vậy, trong cái trong mà kinh Phật kể chuyện đó mà xấu, rất là xấu. Nhưng mà ông vua mà ông xúc chạm xúc trần rồi ông thấy giống như thiên nữ vậy, chư thiên vậy. Cho nên là ông bỏ cung tần mỹ nữ hoàng hậu, ông dẹp hết, chỉ lấy cái cô gái này thôi. Trong kinh mà Phước Thiện với thầy coi với thầy thấy đó. Cho nên ở đây nói là trong tất cả những gì ca nè, múa nè, kịch nè, nhạc nè, cười nè, khóc nè, trao chuốt nghi dung nè, quyển thuật mới hoặc, nhan sắc thể hình, mà trong tất cả hình thức ấy chỉ có xúc là nó chói chặt mình nhất. Nhưng mà ở đâu mà dễ bị xúc nhất? Tức là mình ở chỗ khuất mà mình cùng nữ nhân nói chuyện, bữa nào đang nói cái đính tay với thầy cái, đúng không? Chẳng hạn như với thầy mà có gia đình rồi không dính dáng hết á, mà mới lớn lên đó, mới vào chùa tu mười mấy tuổi vào chùa tu rồi, nắm một cái người nó nắm tay một cái ông thầy nó giống như điện giật vậy. Điện gì giật? Tối thầy điện gì giật? Điện đó là điện gì? Điện hơn ba pha luôn á, giật một cái rồi hết tu luôn. Cho nên ở đây là cấm mình luôn, ở đây Phật dạy cấm mình luôn á, là chẳng được trong nhà quán hoặc chỗ khất mà cùng nữ nhân chung ngồi mà nói chuyện. Tức là ra chỗ mà có đông người mình cứ sẵn sàng nói chuyện chứ không được chỗ đó. Ở đây ta thấy ý nghĩa này, xúc chối người chặt nhất không cho thoát khỏi, đó là sợi dây buộc chặt người nam vào người nữ. Cho nên tỳ kheo hãy niệm tưởng xả bỏ chính pháp này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Cho nên cái xúc chạm là chối liền. Nhớ ai không? Quốc đầu lâm phất đó, chứng ngũ thông. Một lần ông đi khắp thực là ông phi hành lên, cái hạng phi hành bay 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 xuống, đám xuống ở nhà cái người đó, đến cúng dường ông. Ngày xưa là cúng dường bình thường thôi, thì bữa nay á, cái cô nữ này có cung kính sang biết, cái cô lạy có chụp hai chân ông. Chụp hai chân xong rồi cúng dường xong, phi lên rớt cái bạch xuống, đón xe thành bữa giờ, đi được. Đó, chứng ngũ thông mà cỡ đó, quý thầy thấy không? Dính vô cái chân là rớt ngũ thông liền. Chỉ có chừng nào mà quý thầy mà dứt lậu tận thân rồi á thì mới hết, nấm thành vấn đề. Cho nên quý thầy mà coi trong mà sử cái ghi lại á, là sau khi mà Đức Phật mà thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác về rồi á, cũng bị gì? Bị ai? Gia Du Đà La làm 100 viên hoàng đơn cho Đức Phật uống. Đức Phật sẵn sàng thọ nhận. Đức Phật nói á, là trong cái thời mà làm tiên nhân á, cũng vậy nè, cũng là có cái duyên nghiệp với Gia Du Đà La về thành mới có chứng ngũ thân, thì uống 100 hoàng đơn này bị rớt. Nhưng mà bây giờ Như Lai đã lậu tận thân rồi, dứt hết những cái mầm móng của tham ái, của ái dục rồi, cho nên không có dính dáng. Cho nên với thầy đừng ỷ lại nha, xuống là nấm chừng cái với thầy bay lên, cũng bay là đà, không rớt lại à. Rớt cái ít giống một cái rồi đón xe thành gửi lên thì những chút lăng. Bữa nào quý thầy mà chứng ngũ thân mà chưa lậu tận thân, cho nên là bên tiên đạo á, ngày xưa có một người họ đến đây họ tu, họ kể lại á, có cái cô này tu hành cũng rất là miên mật, chứng đắc về cái cảnh giới mà thiền định sâu sắc á. Mà một hôm cô xuống cô thăm gia đình á, thì có một người bạn của cổ ngày xưa, hai người yêu nhau, mà cô vừa giấy niệm một cái thôi thúi não liền. Quý thầy thấy không? Giấy niệm dục một cái thôi là cái não thúi. Cho nên tại sao mà quý thầy thấy chứ thiên tiên mà nó tu á, nó không dám xuống đồng bằng, chỉ tu trên núi thôi. Vừa giấy niệm cái là ông đóng cởi là thúi não chết. Ba ngày sau thúi não chết. Còn đang làm với thầy giấy niệm bị gì? Đối với thầy quấy giấy niệm mà tối với thầy sao? Biết là tự biết phải không? Cho nên vừa giấy niệm một cái là chết. Cho nên nhà Phật là tu về tâm, kiểm soát về tâm. Cho nên ở đây mà bị cái xúc trần mà nó dính mắt rồi á, thì bảo đảm với thầy chết. Cho nên ở đây nói là không được gần người nữ, không được cùng người nữ mà nói chuyện, phải xa lánh dữ lắm. Đó. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 31 ghi, tức có nghĩa là ở đây nói là cái sự xúc chạm nè. Tại sao mà tiền thân Ương Hoặc Ma La mà sau khi mà ông giết người rất là nhiều á, Thì lúc này các tỳ kheo mới đến bạch Phật là Ương Hoặc Ma La vốn tạo công đức gì mà ngày nay được rất là thông minh, trí huệ, mặt mày xinh đẹp hiếm có trên đời, lại tạo cái hành vi bất thiện gì mà trên thân hiện nay sát hại chúng sanh vô số kể, mà lại tạo công đức gì mà ngày nay Như Lai gặp được Như Lai đắc quả vị A La Hán. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là đây mình không có thắc mắc chỗ này, nhưng mà người xưa mà bị cái gì đó thì các đệ tử đến thưa với Phật là Ương Hoặc Ma La tại sao mà rất là thông minh, có trí tuệ, mặt mày xinh đẹp hiếm có, rồi sao mà tạo cái nghiệp gì mà giết người rất là nhiều, đúng không? Rồi tạo cái nghiệp gì mà gặp được Phật chứng quả vị A La Hán. Thì Phật dạy như thế này: vào thời quá khứ có một vị Phật ra đời tên là Ca Diếp. Thì lúc này á, trong cái kinh thành đó có một vị vua tên là Đại Quả, sao sanh ra một người con rất là đẹp, dũng mạnh, đặt tên là Đại Lực. Mà cái vị này á, lại không thích năm, tức là không thích năm dục, cho nên á, ông vua này ông mới đặt tên là Thanh Tịnh, tức nghĩa là có người con rồi á, mà rất là đẹp, rất là dũng mạnh, nhưng mà không có thích gì dục, không thích gì dục vọng gì hết á. Thì một hôm á, ông vua mới phán á, là ai có thể làm cho thái tỷ Thanh Tịnh á, ưa thích năm dục thì ta sẽ thưởng cho ngàn vàng và các vật báo. Cho nên ông rao lên, ông nói ai mà làm cho thái tử Thanh Tịnh này mà thích về dục á thì ông sẽ thưởng. Thì bây giờ có một người nữ tên là Dâm Chủng hiểu rõ 61 pháp, tức là 64 pháp biến hóa ra, tức có nghĩa là biến hóa phải nói mình hô phù cái biến, nhưng mà cái gì 64 này á, tức là cái pháp này mà ru vào một cái là mình chết, mà có cái pháp duy nhất là cô mới làm như thế này. Là ngay đêm đó vào đúng canh hai, dâm nữ ở cạnh cửa phòng thái tử giả bộ cất lên tiếng khóc. Đó, cái pháp thứ nhất cô đưa cái chiêu thứ nhất, hồi nãy nó khóc á. Mà đây sau này quý thầy làm Phật sự rồi đó, chẳng hạn như á, nó cúng dường cho quý thầy chiếc xe Honda, cái quý thầy cũng nhận cái quý thầy chịu đi tự xe với thầy nhiều mà, sao quý thầy chịu trì chắc giảm lắm. Cái nó đến cái nó khóc với thầy, nói sao con cúng dường con thương thầy, con kính thầy lắm. Cái nó khóc lên. Lúc này bị thầy, mà 10 người nói hết 10 người luôn, mấy ông thầy nói khác hơn người nam phải chịu ngõ. Nó biết cái điểm này nè, nó chọt với thầy một cái rồi khóc lên cái. Thì thái tử hỏi tiếng khóc của ai, thì cái người mà hầu cận mới nói là tiếng khóc của người dâm nữ. Thì thái tử mới nói thôi vào chuồng voi mà ngủ, vào chuồng voi đó. Thì cái người nữ này cũng chịu, nó vào chuồng ngựa cũng chịu luôn. Thì dâm nữ mới đáp là thưa thái tử, người nữ một mình yếu đuối lắm, rất là sợ hãi, cho nên tôi khóc. Thì thái tử nói thôi lên giường ta thì không còn sợ nữa. À, chết rồi. Sau khi mà lên giường rồi đó, thì lúc này người nữ không đáp cũng không còn khóc. Rồi thì người nữ liền cởi y phục tới trước nắm tay thái tử đặt lên ngực mình, cảm giác kinh sợ chỉ trong chốc lát, từ từ khởi dục tưởng, dục tâm đã khởi thì thân đến nhau. Đó, sau khi mà bị xúc trần rồi đó thì bao nhiêu cái ngày xưa mà giữ tịnh hạnh nó chết hết. Thì lúc này á, thái tử mới đến xin vua cha là những cô gái nào mà chưa chồng mà trước khi về nhà chồng rồi đó thì phải đến con trước thì mới đến nhà chồng. Quý thầy thấy không, ngày xưa rất là thanh tịnh, rất là tịnh hạnh mà bị xúc trần một cái rồi thì khởi bao nhiêu việc ác. Thì sau khi mà sống một thời gian á, thì dân chúng chịu không nổi, mới nổi loạn lên sắm vũ khí, mới đòi giết thái tử. Thì sau khi mà đòi giết thái tử rồi á, thì thái tử thanh tịnh này sắp chết mới tự nói, phát nguyện như thế này: những người dân này bắt ta giết, nhưng vua cha đã tự cho ta nguyện này, nay ta chịu chết cũng không dám từ, mong đời tương lai ta sẽ báo quán này và mong gặp Phật để sớm được quả giải thoát. Cứ nghĩa là sau khi mà giết ông rồi, ông phát lời nguyện như thế vậy đó, thì Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất đó là ông biết những người này là ai không? Vua Đại Quả thở xưa là thầy của Ương Hoặc Ma La hiện nay, dâm nữ lúc ấy là vợ của người thầy, còn thái tử thanh tịnh lúc ấy nay chính là tỳ kheo Ương Hoặc Ma La. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là bị Phật nói bị xúc trần một cái thôi là bao nhiêu cái chuyện pháp mất hết, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Cho nên trong kinh Tam Di Đề Phật dạy đó, là một hôm có một thầy tỳ kheo rất là trẻ tuổi xuống một cái dòng sông tắm thì được một vị thiên nữ mới gặp, nó hỏi như thế này là ngài còn rất là trẻ, phải không? Tại sao mà không lo hưởng ngũ dục mà lo gì vào cái con đường thánh pháp của Đức Phật? Thì cái vị này mới nói như thế này: trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt thì rất ít mà chất cay đắng thì rất nhiều, cái lợi rất bé mà tai họa thì rất lớn. Ai đang an trú trong hiện pháp lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, hiện pháp này vượt thoát thời gian đến để mà thấy, có tác dụng đưa chúng ta đi lên và tự mình mỗi người có thể hiểu được và thông đạt được. Có nghĩa là cái vị tỳ kheo này á, sau khi mà nghe thiên nữ nói như thế rồi á, thì ông nói như thế này là trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt thì rất ít mà chất cay đắng thì rất nhiều. Ở đây mình nêu ra mình học cho biết để mình tránh á. Sau khi mình sao, tức là trong cái vui phi thời của ái dục á, chẳng hạn như mình có vợ, có chồng, có con, có cái thì cũng vui. Mấy thầy thấy vui không? Bữa ở đây nè, có một người bây giờ cái thầy đã xuất chúng rồi, cái ngồi buồn quá đến hỏi ông thầy kia, ông thầy kia cũng có gia đình rồi, hỏi như thế này: thầy ngày xưa thầy có con, thầy thấy vui không? Chẳng hạn như chiều lại thầy dắt đi chơi có vui không? Thì tôi nghe tôi chỉnh thì tôi nói ông mà khởi niệm như đó là ông khó tu lắm, đúng không? Cho nên ở đây nói là trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt thì rất ít mà chất cay đắng thì rất nhiều. Cũng có hạnh phúc, nhưng mà Phật nói cái hạnh phúc của phi thời của ái dục á là hạnh phúc của khổ đau. Còn hạnh phúc mà của mà thánh pháp á, chẳng hạn như chiều nay quý thầy tụng kinh sám hối ngồi thiền á, thì đó là vị ngọt của chánh pháp. Quý thầy mà tu 1-2 năm chưa có thấy gì đâu, mà tu cỡ chừng mà 10 năm mà chịu khó công phu rồi đó, thì bỏ một buổi ngồi thiền là chịu không có nổi. Chiều lại với thầy lên ngồi thiền, tự nhiên có một cái vị ngọt gì đó, đó là vị ngọt của thánh pháp. Mà mình bỏ ngồi thiền mình cảm thấy nó mất mát, nó thiếu thốn cái gì đó, là lúc này với thầy tu khá, đúng không? Phải không? Cho nên mình thấy rất là rõ ở đây á, là cái vị tỳ kheo này nói á, là trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt thì rất ít mà chất cay đắng thì rất nhiều, cái lợi thì rất bé mà tai họa thì rất lớn. Ai mà đang an trú trong hiện pháp lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, hiện pháp này vượt thoát thời gian đến để mà thấy, có nghĩa là để chứng nghiệm, để chứng minh. Nhưng mà đến được cái chỗ đó thì chúng ta phải tu tập ngồi thiền. Thì lúc này Đức Phật nghe qua câu chuyện này rồi, Đức Phật mới nói một bài kệ cho thiên nữ: không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sanh, tâm ái dục không sanh, ai cám dỗ được mình. Ở đây nói là thấy chân tướng của ái dục. Cho nên á, ở trong các chùa, trong các thiền viện á, chẳng hạn như thiền viện Đường Chiếu á, là lâu lâu á thầy cũng cho một số cái thầy nhỏ đi tham quan, cho biết chỗ này chỗ kia, cái đó cũng hay á. Biết cái gì? Biết sự thống khổ của ái dục, chẳng hạn như vợ chồng con cái, cuộc sống môi trường gì đó phải biết. Thế còn ở đây nhiều khi mình ngồi tu này á cũng tốt, nhưng mà nhiều cái mình cũng tưởng tượng nữa, đúng không? Nói cũng tưởng tượng thôi. Chẳng hạn như bữa nào mà có những cái dịp nào quý thầy đi ngang qua một cái căn nhà nào đó, cái quý thầy nghe cãi lộn, đánh lộn, xịt đầu chảy máu gì đó cũng hay vậy. Chứng nghiệm chứ, đó là chứng nghiệm, chứng nghiệm về pháp sống. Cho nên mình thấy rõ cái đó là chân tướng của ái dục, nó là khổ. Mà thấy được chân tướng rồi thì tâm ái dục không có sanh, mà tâm ái dục không sanh thì ai cám dỗ được mình, tức là không ai cám dỗ được hết. Nghĩa chẳng được thư từ qua lại, hoặc về nhà thăm cha mẹ trước phải vào trong nhà lễ Phật, hoặc tượng thánh trong nhà cũng vững vàng bái xá, kế chào cha mẹ bà con rồi mỏi mỏi hỏi thăm. Đó có nghĩa là Phật dạy mình là chẳng được thư từ qua lại, có nghĩa là mình không được viết thư cho tín thí, đúng không? Cho nên thiền sư Triệu Châu á trụ trì hơn 40 năm, sư chưa từng biên một lá thơ cho thí chủ. Còn đây mình sao, 3-4 tháng hàng năm mình biên cho thí chủ là mình biết mình rồi đó, kiểm điểm lại. Cho nên người xưa tu hành rất là miên mật, mà tu hành miên mật rồi á thì các ngài mới chứng ngộ được chân lý đó, rất là rõ. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp ha, thầy giúp tay. Chúng